Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Divided Self, tạm dịch là cái tôi bị chia cắt, là công trình tâm lý học và triết học hiện sinh quan trọng của bác sĩ tâm thần Earl D. Lange, xuất bản lần đầu năm 1960. Cuốn sách không kể một câu chuyện hư cấu, mà khảo sát trải nghiệm của những người được chẩn đoán là tâm thần phân liệt và các trạng thái phân liệt. Mục tiêu của Lange là làm cho quá trình đi đến khủng hoảng tâm thần trở nên có thể hiểu được từ bên trong thay vì chỉ xem nó như tập hợp triệu chứng cần phân loại. Dựa vào hiện tượng học và tư tưởng hiện sinh, ông chú ý đến cách một người cảm nhận bản thân, cơ thể, người khác và thế giới. Trọng tâm của sách là sự chia rẽ giữa cái tôi thật và cái tôi giả, cùng cảm giác bất an sâu sắc về sự tồn tại mà Lange gọi là bất an bản thể. Dù nhiều lập luận của ông hiện gây tranh luận và không thay thế y học tâm thần đương đại, cuốn sách vẫn là lời nhắc có ảnh hưởng về việc phải lắng nghe ý nghĩa chủ quan của đau khổ tâm lý. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tâm thần phân liệt được xem như một trải nghiệm có ý nghĩa, không chỉ là nhãn chẩn đoán. Lange phản đối cách tiếp cận chỉ bắt đầu từ triệu chứng, rồi suy ra một căn bệnh nằm bên trong cá nhân. Ông không phủ nhận mức độ đau đớn, rối loạn hay nguy hiểm mà một cơn khủng hoảng tâm thần có thể gây ra. Điều ông đặt vấn đề là giả định rằng lời nói khó hiểu, niềm tin lạ thường và hành vi tách rời thực tại hoàn toàn vô nghĩa. Theo Lange, muốn hiểu một người đang ở trạng thái được gọi là loạn thần, cần hỏi trải nghiệm đó đã hình thành thế nào trong lịch sử quan hệ, nỗi sợ và cách người ấy cố tồn tại. Các ca lâm sàng trong sách được dùng để cho thấy sự tan rã hiếm khi là một biến cố vô cớ. Nó có thể là kết quả của quá trình một người ngày càng không thể sống theo cách mình cảm thấy là thật, nhưng cũng không tìm được một quan hệ an toàn để bộc lộ điều đó. Cách nhìn này chuyển trọng tâm từ câu hỏi người bệnh bị hỏng ở đâu sang câu hỏi điều gì trong thế giới sống khiến họ phải phòng vệ cực đoan. Đây là đóng góp nhân văn của sách, dù về mặt lâm sàng, nó không đủ để thay thế đánh giá nguy cơ, điều trị y khoa hay các mô hình sinh học hiện nay. Thứ hai, bất an bản thể giải thích nỗi sợ mất mình, bị xâm nhập và bị biến thành vật thể. Khái niệm trung tâm của Lange là bất an bản thể, tức cảm giác không có một nền tảng vững chắc để tồn tại như một con người thực. Người có sự an toàn bản thể tương đối có thể cảm thấy mình là một cá thể liên tục theo thời gian, có ranh giới với người khác và hiện diện thật trong thế giới chung. Ngược lại, người bất an bản thể có thể sợ rằng mình sẽ bị người khác nuốt chửng về tâm lý, bị xuyên thấu, bị kiểm soát hoặc trở nên vô thực. Lange mô tả những lo sợ này không như các ý tưởng kỳ quặc tách khỏi đời sống, mà như kinh nghiệm nền tảng định hình cách một người liên hệ. Khi sự hiện diện của người khác bị cảm nhận là đe dọa đến chính sự tồn tại của mình, rút lui, im lặng, tách cảm xúc, hoặc dựng lên các nghi thức phòng thủ có thể trở nên dễ hiểu hơn. Khái niệm này cũng lý giải vì sao Lange quan tâm đến quan hệ giữa tự ngã, cơ thể và thế giới, thay vì chỉ tìm một nguyên nhân đơn lẻ. Giá trị lâu dài của nó nằm ở ngôn ngữ mô tả cảm giác mong manh của bản thân. Tuy nhiên, bất an bản thể là một khung diễn giải hiện sinh, không phải tiêu chuẩn, chẩn đoán được xác nhận cho mọi trường hợp tâm thần phân liệt. Thứ ba, cái tôi giả là sự thích nghi bảo vệ, nhưng có thể làm cái tôi thật bị cô lập. Một phân tích nổi bật của sách tập trung vào sự phân đôi giữa cái tôi thật và cái tôi giả. Với Lange, cái tôi giả không đơn thuần là giả dối hay đạo đức giả theo nghĩa thông thường. Nó có thể là một cách thích nghi người đó trình ra bên ngoài một hình ảnh ngoan ngoãn, đáp ứng kỳ vọng, dễ được chấp nhận, trong khi phần cảm xúc và ham muốn riêng bị giữ kín để tránh tổn thương. Vấn đề phát sinh khi sự thích nghi này trở nên quá toàn diện. Cá nhân có thể được người khác công nhận về vai trò, lời nói hay hành vi, nhưng lại không cảm thấy chính mình được nhìn thấy. Cái tôi thật bị cô lập, thiếu cơ hội hành động trong thế giới, còn cái tôi giả dần vận hành như một vỏ bọc. Lange liên hệ sự tách biệt ấy với cảm giác vô thực, trống rỗng và xa lạ với cơ thể hoặc hành động của chính mình. Ông không nói rằng mọi người giữ phép lịch sự hay điều chỉnh hành vi đều sống bằng cái tôi giả. Lập luận của ông nhắm đến trường hợp sự tự che giấu là điều kiện để một người cảm thấy có thể tồn tại trong quan hệ. Phân tích này làm cuốn sách khác với mô tả triệu chứng thuần túy, vì nó đặt câu hỏi về cái giá tâm lý của việc phải luôn sống theo một bản ngã được người khác chấp nhận. Thứ tư, sanity và madness được Lange đặt trong mạng lưới quan hệ và sự công nhận xã hội. Lange cho rằng ranh giới giữa lành mạnh và điên loạn không thể được hiểu đầy đủ nếu tách cá nhân khỏi quan hệ với người khác. Ông nổi tiếng khi mô tả chúng như những mức độ liên kết và đứt kết giữa hai người, trong đó một người được đồng thuận là tỉnh táo. Ý chính không phải mọi đánh giá tâm thần đều tùy tiện, hay cộng đồng luôn sai khi nhận diện khủng hoảng. Thay vào đó, Lange chỉ ra rằng xã hội có quyền lực lớn trong việc quyết định trải nghiệm nào được coi là bình thường, đáng tin hoặc không thể lắng nghe. Một người diễn đạt nỗi sợ theo cách xa lạ có thể bị loại khỏi cuộc đối thoại rất nhanh, khiến sự cô lập sâu hơn. Vì vậy, sách chú ý đến tính liên chủ thể, nghĩa là cách cảm nhận về bản thân luôn được định hình trong sự gặp gỡ, xác nhận, phủ nhận và hiểu lầm giữa người với người. Quan điểm này cũng giúp giải thích sự quan tâm của Lange đối với gia đình và môi trường xã hội, dù The Divided Self không quy giản mọi đau khổ về một nguyên nhân gia đình. Đóng góp của ông là buộc người đọc xem chẩn đoán như một phần của quan hệ thực tế giữa người giúp đỡ và người đau khổ. Giới hạn của lập trường này là không nên biến phê phán nhãn chẩn đoán thành phủ nhận hoàn toàn giá trị của chăm sóc tâm thần dựa trên bằng chứng. Cuối cùng, phương pháp hiện tượng học đòi hỏi trị liệu phải lắng nghe thế giới sống của người bệnh. Về phương pháp, Lange chịu ảnh hưởng hiện tượng học và chủ nghĩa hiện sinh. Thay vì chủ yếu giải thích từ bên ngoài rằng một hành vi là dấu hiệu của bệnh nào đó, ông cố mô tả hành vi ấy có ý nghĩa ra sao đối với người đang trải qua nó. Điều này đòi hỏi người đọc và người làm lâm sàng tạm hoãn phản ứng phán xét, chú ý đến ngôn ngữ, nỗi sợ, cảm giác về cơ thể và kiểu quan hệ mà người bệnh đang sống. Trong sách, thái độ đó làm cho các trạng thái phân liệt bớt xa lạ bởi chúng được đặt vào một cấu trúc kinh nghiệm có thể lần theo, dù không dễ đồng tình. Bài học thực hành của Lange là sự tiếp xúc trị liệu cần bắt đầu từ việc công nhận người đối diện là một chủ thể có thế giới nội tâm, chứ không chỉ là người mang chẩn đoán. Sự lắng nghe này có thể cải thiện phẩm giá, liên minh điều trị và khả năng hiểu những nhu cầu bị che khuất. Nhưng sách không đưa ra một phác đồ điều trị chuẩn hóa, cũng không phải cẩm nang tự điều trị. Đọc Lange một cách có trách nhiệm, nghĩa là giữ lại yêu cầu về sự đồng cảm và tò mò. Đồng thời kết hợp nó với đánh giá chuyên môn, hỗ trợ xã hội, thuốc men khi phù hợp và bảo vệ an toàn trong những giai đoạn khủng hoảng nặng. Kết luận, The Divided Self phù hợp nhất với sinh viên và người làm trong các ngành tâm lý học, tâm thần học, công tác xã hội, triết học, cũng như độc giả muốn suy nghĩ nghiêm túc về cách xã hội hiểu khủng hoảng tâm thần. Người đọc không cần chấp nhận toàn bộ lý thuyết của Lange. Để thu được giá trị từ sách, lợi ích chính của nó là rèn một lối đọc giàu đồng cảm hơn, thay vì vội xem biểu hiện cực đoan là vô nghĩa, ta học cách tìm cấu trúc trải nghiệm, lịch sử quan hệ và nỗ lực tự vệ có thể nằm bên dưới. Cuốn sách cũng hữu ích cho việc nhận ra rằng cảm giác xa lạ với bản thân phải trình diễn một con người được chấp nhận hay không được ai xác nhận trải nghiệm đều là những vấn đề có chiều kích quan hệ sâu sắc. Tuy vậy, đây là tác phẩm lý thuyết có ngôn ngữ khá đặc, không phải tài liệu tư vấn hay hướng dẫn điều trị. Các quan điểm của Lange về tâm thần phân liệt đã bị phê bình vì đôi lúc đi quá xa trong việc đối trọng với mô hình y học. So với những sách tâm thần học, thiên về phân loại triệu chứng, nguyên nhân sinh học và phác đồ can thiệp, điểm khác biệt của The Divided Self là nó kiên quyết đi từ thế giới chủ quan của người đau khổ. Chính sự kết hợp giữa mô tả hiện tượng học, triết học về cái tôi và các quan sát lâm sàng khiến tác phẩm vẫn có vị trí đặc biệt trong lịch sử tư tưởng về tâm thần. Nếu bạn muốn ủng hộ Radi Lange, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!